Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Mai Tuyết gửi thư đến như sau. Thưa bác sĩ Hồ Văn Hiền, gia đình tôi có một người bị bệnh lao và cả nhà tôi phải đi xét nghiệm vi trùng lao bằng cách tiêm vào da cánh tay và chụp hình phổi. Ngày đầu tiên mọi người không có phản ứng gì, ngày thứ hai thì mọi người trong gia đình cũng không có triệu chứng gì. Ngoài đứa bé 2 tuổi, ở cánh tay bị tiêm của đứa bé bị sưng đỏ lên. Gia đình tôi rất là lo lắng cho đứa bé. Liệu cháu bé đó có bị vi trùng lao không? Tôi không biết là đối với vết sưng của đứa bé to khoảng bao nhiêu thì được coi là bệnh lao hay chỉ cần sưng lên là bị bệnh lao. Hiện tại cháu bé vẫn khỏe mạnh, chơi đùa và ăn uống bình thường, không có triệu chứng gì cả. Liệu cháu có bị lao không? Tôi nghe nói bệnh lao uống thuốc rất hại cho gan, mắt, xương. Liệu với cháu bé 2 tuổi nếu thực sự cháu bị lao thì các loại thuốc lao, cháu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cho cuộc sống của cháu sau này. Gia đình tôi thực sự lo cho cháu bé, xin bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về trường hợp em bé có phản ứng lao tố và câu hỏi đặt ra là không biết có nên chữa thuốc cho em hay không. Chúng ta đã bàn về lao tiềm ẩn và phản ứng lao tố trong nhiều bài trước đây, và hôm nay tôi chỉ xin giới hạn trong một số điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta thử phản ứng da lao tố, tuberculin skin test, còn gọi là Mantoux test, để truy tầm những cái trường hợp mà lao tiềm ẩn. Và khi mà chúng ta truy tầm, chúng ta có cái ý hướng, có cái mục đích là sẽ dùng thuốc chữa những cái ca mà cái phản ứng lao tố là dương tính. Mà trong những cái trường hợp đó, cái lợi của cái việc dùng thuốc trị liệu sẽ cao hơn đáng kể cái hại có thể xảy ra do biến chứng hay là do phản ứng phụ của cái sử dụng thuốc đó. Điểm thứ nhì là cái phản ứng lao tố. Thường ở bên Mỹ thì người ta chích 5 đơn vị lao tố tuberculin, còn gọi là PPD, là Purified Protein Derivative, chích vào trong cái bề dày của da, intradermal injection. Rồi sau 48 cho tới 72 tiếng đồng hồ, chúng ta xem và chúng ta đo cái phần da bị sưng, cứng, gọi là induration. Trong từ induration có cái chữ đưa, đưa là cứng. Và cái đoạn nào da nó bị cứng thì chúng ta sẽ đo cái đường kính của nó. Chứ không có, chúng ta không có đo cái phần màu đỏ. Thì đường kính của cái vùng mà bị sưng, induration, xin nhắc lại, cái vùng đường kính đó nó quyết định cái phản ứng đó được đọc là dương tính hay là âm tính. Và tùy theo trường hợp bệnh lý, tùy theo cái mối nghi ngờ chúng ta lo là cái người đó bị lao, là cái nghi ngờ đó cao hay là thấp. Ví dụ như một cái người lớn, trưởng thành, sinh ở Mỹ mà không có cái yếu tố cơ nguy để bị lao, không có tiếp xúc với ai đáng khả nghi, thì nếu mà cái induration, cái phần sưng của trong da nó đến 15 mm, thì chúng ta mới gọi là dương tính, là positive TST. Trong trường hợp một cái trẻ em dưới 4 tuổi hay là một cái người khác trên 4 tuổi mà một trẻ em ở Việt Nam mới qua, thì những cái người này chúng ta gọi là họ đang ở trong cái đám dân số mà nguy cơ cao, high risk population. Và cái trường hợp em bé mới ở Việt Nam qua thì người đó từ ở trong một cái xã hội, trong một cái môi trường mà có nhiều lao, high prevalence country, những cái người đó, cái induration chỉ sưng chừng 10 mm trở lên thì chúng ta gọi là phản ứng dương. Và người có tiếp cận gần gũi với một bệnh nhân lao, mà cái bệnh lao đó là lao hoạt động và đã, cái người đó có khả năng truyền nhiễm, thì nếu mà những cái người tiếp cận gần gũi với người đó chỉ cần một cái phản ứng induration, phản ứng sưng cứng 5 mm thôi là cũng đã đủ xem là người đó dương tính. Bây giờ chúng ta bàn đến việc chữa bằng thuốc isoniazid, viết tắt là ENH, trong 9 tháng là với cái mục đích gì? Chúng ta dùng thuốc với mục đích để giảm cái nguy cơ bệnh lao tiềm ẩn, lao tiềm ẩn ở trong cái người bệnh đó, nó thức dậy, từ tiếng Anh người ta gọi là reactivation. và khi đó nó sẽ biến thành lao hoạt động. Thì cái cơ nguy này nó thay đổi tùy theo cái nhóm tuổi, và cái người càng lớn, cái cơ nguy nó càng lớn nếu mà cái tuổi bệnh nhân càng nhỏ. Nói một cách khác là em bé mà càng nhỏ tuổi chừng nào thì cái risk đó nó bị reactivation, nó bị thức dậy nó càng nhiều. Ví dụ mà đối với trẻ em dưới 1 tuổi là dưới 12 tháng thì cái risk of reactivation, cái cơ nguy nó thức dậy là đến 50%. Hai đứa sẽ có một đứa bị. Đối với trẻ em từ 1 tới 2 tuổi thì cái risk là 12 cho tới 25%. Chừng 4 người thì sẽ có một người bị. Và nếu đứa bé từ 2 tới 5 tuổi thì cái risk thấp hơn, chỉ có 5% thôi. Nhưng mà trong cái tuổi từ 5 đến 10 tuổi thì cái risk nó cũng như cỡ như vậy, từ 2 đến 5%. Nhưng mà khi mà lên trên quá 10 tuổi thì cái giai đoạn mà dậy thì trở đi thì cái risk nó tăng lên tới 10 đến 20%. Thì như vậy nếu một cái bệnh nhân như trường hợp chúng ta đang bàn ở đây của vị thính giả, mà bệnh nhân 2 tuổi bị lao tiềm ẩn là đã có một cái skin test positive for tuberculin, skin test nó dương, thì cái risk cho cái bệnh đó nó không có còn tiềm ẩn nữa mà nó trở thành ra hoạt động là rất cao, nó đi từ 12 cho tới 25%. Thêm một điểm nữa là bệnh nó có cơ nguy nó trở thành bệnh lao hoạt động, ngoài cái vấn đề tuổi tác của cái người bệnh nhân, nó cái cơ nguy đó nó cao nhất trong những cái năm mà theo sau biến cố nhiễm vi khuẩn bệnh lao Mycobacterium tuberculosis, vi khuẩn nó gây ra cái bệnh này. Bây giờ ví dụ như trong trường hợp của chúng ta đang bàn ở đây, em bé này có lẽ nếu mà nó thật sự nó bị lao thì có lẽ là nó thừa hưởng cái vi khuẩn lao từ cái ca người bệnh đã được chứng minh ở trong gia đình. Và những năm sắp tới, những cái năm đi theo sau, những cái năm mình cháu nó bị nhiễm thì cái cơ nguy bệnh trở nên hoạt động sẽ rất cao. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề với bàn đến vấn đề những cái tác dụng độc do cái thuốc isoniazid INH gây ra. Thì cái tác dụng phụ quan trọng nhất của isoniazid INH là nó độc cho gan. Tuổi bệnh nhân càng cao thì tác dụng độc gan và các phản ứng phụ của thuốc càng dễ xảy ra. Nói một cách chính xác thì theo những cái thống kê thì nếu bệnh nhân dưới 35 tuổi thì cái risk, cái cơ nguy để có những cái tác dụng độc là dưới 1%, rất ít. Nhưng mà khi bệnh nhân từ 35 tuổi cho tới 50 tuổi thì nó tăng lên gấp 3 lần, nhưng mà nó cỡ chừng 3%. Nếu mà bệnh nhân từ 50 cho tới 65 tuổi thì nó tăng hơn chừng 3-5% là 5%. Và đối với bệnh nhân 65 tuổi và già hơn thì cái nguy cơ phản ứng có hại là đến 5%, và cái risk này được xem là cao. Và nếu mà dùng thuốc nghĩ đến dùng thuốc chữa lao cho cái bệnh tiềm ẩn, tôi xin nhắc là bệnh tiềm ẩn chứ không phải là lao hoạt động, cho những cái nhóm người này, những cái người trên 65 tuổi, thì nó chỉ đáng cái công cho chúng ta dùng, cho áp dụng nếu mà cái nguy cơ lao tái hoạt động nó thật cao trong một số trường hợp như cái người đó bị suy yếu hay là bị những cái bệnh làm cái risk nó cao, là để cho bệnh lao tái hoạt động cao hơn bình thường. Thì bây giờ trở lại trường hợp của chúng ta thì lý luận như trên thì chúng ta thấy một cái trẻ em 2 tuổi mà cơ nguy bị thiệt hại do thuốc rất thấp là dưới 1%, trong lúc cái cơ nguy bệnh từ tiềm ẩn chuyển qua hoạt động để gây ra những cái bệnh nguy hiểm như là lao phổi, lao xương, viêm màng óc, viêm lao ở não bộ, thì cái risk đó rất cao, là có thể tới mức 1/4 hay là 25%. Hơn nữa, bé mới bị nhiễm gần đây và trong cái giai đoạn dễ bị biến thành lao hoạt động hơn cả. Và sau đây, để đi vào chi tiết, tôi xin nói về những cái biến chứng chính của cái thuốc isoniazid có thể gây ra. Cái chính như chúng ta đã nói là nó độc cho gan, và những cái người có cơ năng gan đã yếu sẵn hay là càng bị viêm gan thì những cái người này càng dễ bị cái độc tính do thuốc hơn. Bác sĩ có thể theo dõi định kỳ cơ năng gan bằng cách đo những cái men ở trong gan, đo ở trong máu, những cái men của gan như là chất ALT. Và tuy nhiên thường thường thì không cần đối với trẻ em vì cái hiện tượng độc gan ở trẻ em nó rất thấp. Hiếm hơn nhiều là những cái phản ứng phụ khác như là xót ruột, đau bụng, đau xương khớp hay là viêm ngoại da, bệnh lang bang, lupus, chóng mặt, nhiễm trùng vì một cái bệnh khác, hay là co giật, động kinh, viêm dây thần kinh hay là phản ứng do dị ứng với thuốc, thì những cái hiệu ứng này nó ít xảy ra, rất hiếm. Thì bác sĩ thường thường khi mà cho bệnh nhân uống isoniazid INH thì bác sĩ cũng cho uống thêm kèm vitamin B6 là pyridoxine, là vì cái chất isoniazid, cái thuốc kháng sinh này nó cạnh tranh với chất vitamin B6 ở trong cái người cơ thể bệnh nhân. Và đối với những cái tác dụng như vậy thì gọi là tác dụng độc trên thần kinh là do thuốc, INH induced neurotoxicity. Thì những cái người trong cái nhóm sau đây thì có thể nó xảy ra nhiều hơn, là những cái người lớn tuổi, những người suy dinh dưỡng, trẻ em, hay là cái người nghiện rượu, cái người tiểu đường, cái người có bầu và cái người bị bệnh HIV. Để một điểm kế tiếp là chúng ta nên nhớ là chúng ta dùng thuốc INH, isoniazid, trong lúc bệnh còn tiềm ẩn, có nghĩa là lúc bệnh chưa có triệu chứng gì cả. Những cái triệu chứng như là biếng ăn hay là mệt hay là ho hay là sốt, nó chỉ xảy ra khi cái bệnh nó đã trở qua cái thời kỳ hoạt động. Còn trong lúc á, cái bệnh còn đang tiềm ẩn theo cái định nghĩa của cái lao tiềm ẩn á, thì chỉ cái lúc đó những cái mô và tế bào của bệnh nhân nó nhận diện và phản ứng được với cái chất lao tố chứ chưa có triệu chứng. Và khi mà chúng ta chữa cái bệnh lao tiềm ẩn thì chúng ta giảm được theo thống kê là 90%, giảm 90%, còn lại có 10% nguy cơ cái bệnh nó biến thành hoạt động. Và có nghĩa là trong lúc mà nếu mà bệnh lao nó sẽ gây ra những cái triệu chứng lâm sàng cũng như là thể hiện trên chẩn đoán hình ảnh như X quang phổi hay là CT thì lúc đó cái bệnh nó đã hoạt động rồi. Cho nên nếu mà nó cháu bé nó vẫn có vẻ khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường như chúng ta thấy mô tả trong cái thư của quý vị thính giả đây, thì đó không phải là một cái lý lẽ mà chống lại cái chuyện mà chữa bằng thuốc để chữa cái bệnh lao tiềm ẩn đó. Tôi xin nhấn mạnh cái điểm này là vì trong những thời gian gần đây thì khi người Việt chúng ta đi qua lại giữa Mỹ và Việt Nam tăng gấp bội. Và như chúng ta đã nói, Việt Nam là một cái xứ có tỷ lệ bệnh lao hoạt động rất cao. Và trẻ em gốc Mỹ, gốc Việt có vẻ như là tiếp xúc hay là tiếp cận với những cái người mắc bệnh lao hoạt động nhiều hơn trước rất nhiều. Như khi đi qua du lịch, cái người lớn tuổi có bệnh từ Việt Nam qua thăm, hay là cái người giữ những cái đứa bé ở tại Mỹ không có được sàng lọc kỹ về bệnh truyền nhiễm theo định kỳ và họ có thể mắc bệnh lao mà họ không biết. Những cái phụ huynh có con nhỏ tương tự như trường hợp này, nếu là bệnh nhân ở Mỹ, tôi không biết bệnh nhân mà chúng ta bàn ở đây là ở Mỹ hay ở Việt Nam, nhưng mà những cái trường hợp như vậy thì có thể phụ huynh sẽ ngần ngại cho con uống thuốc trong 9 tháng nếu mà bác sĩ đề nghị như vậy. Là vì họ thắc mắc những cái điểm tương tự như là cái vị phụ huynh viết trong cái thơ này. Mỗi trường hợp được bác sĩ cũng như nhân viên y tế công cộng ở Mỹ đánh giá dưới nhiều khía cạnh và căn cứ một phần trên những cái thống kê về dịch học và dược học như chúng ta vừa phân tích ví dụ ở trên. Và theo tôi nghĩ thì họ luôn luôn đặt quyền lợi của đứa trẻ trên hết. Nhưng mà cái quyền cho chữa hay là không và tùy thuộc vào phụ huynh hay là cái người giám hộ. Và chúng ta, tôi đề nghị là nên tránh để cái thái độ đối kháng hay là nghi ngờ không căn cứ, ví dụ như nghĩ mình bị khó dễ vì Việt Nam mình bị kỳ thị này kia. Đừng có để những cái ý nghĩ như vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe về sau của con cái mình. Và những cái nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin, nhất là chỉ áp dụng cho bệnh nhân có sức đề kháng bình thường, immunocompetent. Những cái bệnh nhân mà bị HIV này kia thì nó cái trường hợp nó khác. Tất cả mọi khía cạnh từ chẩn đoán đến cái trị bệnh theo dõi đều có thể tùy thuộc tùy từng địa phương, từng hoàn cảnh dịch học mỗi nơi và hoàn cảnh chủng tộc di truyền của mỗi bệnh nhân. Và cũng như mọi khi, bác sĩ riêng của bệnh nhân là cái người duy nhất có thẩm quyền xét đến các mặt khác nhau của vấn đề và điều khiển việc trị liệu cho bệnh nhân. Cho tôi xin chúc bệnh nhân và quý thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.